Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về khuôn mặt mới của Chúa Giêsu. Một trong những hiểu lầm của nhiều người là khi nhìn vào một số ảnh tượng của Chúa Giêsu, vội phê bình rằng không giống Chúa chút nào. Thật ra nói như vậy là đã có sẵn một hình ảnh về Chúa Giêsu, có lẽ do từ một bức tranh nào đó mà mình ưa thích, và khi thấy các nét vẽ khác thì cho là không giống. Gần đây trên tạp chí Popular Mechanics của Hoa Kỳ, người ta có đưa ra một gương mặt một người đàn ông phong cách quê mùa, da màu ô liu đen, tóc ngắn xoăn và mũi không cao. Người này có lẽ cao khoảng 1,5 m và nặng chừng 50 kg. Bức chân dung này khác hẳn mọi loại tranh minh họa từ xưa nay, với mớ tóc dài, da trắng và nhiều nét thanh tú mô tả Chúa Giêsu mà nhiều người trên thế giới này đã quen thuộc, dù cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bức tranh này là sản phẩm của các nhà nhân chủng học pháp y và một số chuyên gia lập trình điện toán người Anh và Israel, đăng trên một tạp chí chuyên về máy móc dụng cụ, có lẽ là để móc nối khoa học với tôn giáo chăng. Bài báo mang tựa đề là Chúa Giêsu hình dáng ra sao? Một câu giải đáp xuất phát từ một ngành khoa học mới và thu hút ngành nhân chủng pháp y. Chính khoa học này cũng đã được người ta dùng để tạo ra hàng chục bức chân dung của những nhân vật nổi tiếng, kể cả thân sinh của Alexander Đại Đế và ông vua Midas của xứ Phrygia. Bức tranh về Chúa Giêsu theo quan niệm này căn cứ trên tác phẩm của Richard Neave, là một họa sĩ y khoa đã về hưu thuộc về Đại học Manchester, nước Anh. Ông Jean-Claude de Graga, nhà sản xuất bộ phim tài liệu Con Đức Thượng Đế riêng cho đài BBC, đã dùng bức tranh này nói rằng bức tranh này được tạo hình bằng cách sử dụng môn khoa học khảo cổ và giải phẫu, chính xác hơn là các bức họa do các nghệ sĩ miêu tả. Đây chưa phải là gương mặt thật của Chúa Giêsu. Chúng tôi không có xương sọ của Chúa để cấu tạo, nhưng đây là cái nhìn mới mẻ về chân dung của Chúa Giêsu. Họa sĩ Neave và một toán nghiên cứu đã bắt đầu công việc này bằng cách đi tìm một chiếc xương sọ của một người Israel sống vào thế kỷ thứ nhất. Sau đó, họ đã dùng các phần mềm của máy tính, đất sét cùng với hiểu biết của họ về người Do Thái đương thời để quyết định khuôn mặt, màu mắt và da. Họ cũng mở Kinh Thánh để xem tóc của Chúa phải dài bao nhiêu. Trong Kinh Thánh Tân Ước, sứ đồ Phao-lô có ghi, đàn ông tóc dài là sỉ nhục, vì thế họ cho là tóc Chúa không dài. Xưa nay các danh họa như Caravaggio, Rembrandt và Raphael cũng đã từng vẽ hình ảnh Chúa Giêsu. Nhưng mục đích của các họa sĩ này là nhắm vào lòng sùng mộ của người xem, chứ không phải miêu tả các đặc tính của Chúa, vì họ không nhìn thấy Chúa Giêsu bao giờ. Bức ảnh mới căn cứ vào khoa pháp y cổ điển và kỹ thuật mới nhất của máy điện toán. Và kết quả ra sao? Một sử gia đại học London nói rằng đây là một cuốn tiểu thuyết vô hại của khoa khảo cổ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên người ta vẽ chân dung Chúa Giê-xu đâu. Năm 2000, tạp chí National Catholic Reporter đã ra một cuộc thi vẽ tranh Chúa Giê-xu và bức tranh Jesus of the People hay là Chúa Giê-xu của chúng dân do họa sĩ Jane McKenzie được chọn trong số 1.004 tác phẩm của các họa sĩ từ 19 nước gửi về dự thi. Một ban giám khảo gồm 3 người đã chọn ra 10 tấm đẹp nhất và Sir Wendy Beckett đã chọn bức của Jane McKenzie. Sir Wendy Beckett là chuyên viên về tài liệu nghệ thuật của đài BBC. Sau khi chọn bức tranh này, đã nói rằng đây là hình ảnh rất ám ảnh của một Chúa Giê-xu quê mùa, da sạm đen, môi dày, nhìn chúng ta với vẻ tôn quý, không thể xóa đi được, đượm buồn nhưng rất tin tưởng. Chủ bút báo National Catholic Reporter là Michael Farrell nói rằng khi giáo hội trở thành một tổ chức của Tây Phương, chúng ta ở phương Tây nghĩ ra Chúa Giê-xu như hình ảnh của chính chúng ta, nhưng nay Cơ Đốc giáo đã trải rộng cho đến cùng trái đất và Đấng thành lập ra Cơ Đốc giáo đã từng cầu nguyện như thế. Tác giả Mackenzie cho hay việc vẽ ra bức tranh của Chúa Giê-xu diễn tiến như sau. Để vẽ bức tranh này, tôi quyết định dùng người mẫu là một người nữ, vì phụ nữ vẫn thường bị bỏ rơi và bỏ lại đằng sau. Mackenzie đã dùng mẫu là một phụ nữ Mỹ gốc châu Phi. Bà này sống gần nơi nhà họa sĩ ở. Họa sĩ Mackenzie còn nói, mục tiêu của tôi là vẽ càng cô đọng càng tốt. Mới nhìn, ai cũng thấy Chúa Giê-xu là một người Mỹ gốc châu Phi. Nhưng nhìn cho kỹ bạn sẽ thấy nhiều giống người trong bức tranh đó. Thế là trong thế giới Công giáo, ít nhất cũng là trong hàng độc giả của tờ báo National Catholic Reporter, người ta đã có một khuôn mặt mới của Chúa Giê-xu in trên các tấm dán trên tường, trên gối, áo thun và trên giá đèn. Hình ảnh Chúa Giê-xu này da rất sạm đen, tóc cuốn từng lọn, môi dày và mũi tẹt. Chiếc áo trông giống Trung Phi hơn là Palestine và chung quanh có nhiều biểu tượng lạ kỳ. Bức vẽ hình Chúa Giê-xu mặc áo dài và có hào quang trên nền hồng xanh nhạt mà tác giả bảo là biểu tượng của âm dương, tượng trưng cho hoàn toàn quân bình, và một cái lông chim biểu dương cho da đỏ châu Mỹ. Tuy nhiên một nhà phê bình nói rằng cả phía hoài nghi lẫn những người thành tâm đều nêu lên một câu hỏi mà khoa học không thể trả lời được, đó là người ta có thực sự cần phải biết đến gương mặt thật của Chúa Giê-xu hay không? Người ta có thực sự phải cần biết đến gương mặt thật của Chúa Giê-xu hay không? Câu hỏi này có nhiều cách trả lời. Những người đã biết Chúa qua Kinh Thánh quả quyết rằng không cần. Vì Chúa là Đấng từ cõi vĩnh hằng bằng lòng vào cuộc đời nhân loại, mục đích là để làm sinh tế chuộc tội cho tất cả. Nếu Chúa muốn người tin Chúa biết mặt Ngài, thì Chúa đã mặc khải rồi. Mặt khác, Kinh Thánh cũng đã nhiều lần tả vẽ Chúa Giê-xu, nhưng không phải là tả vẽ hình thái, mà chỉ là biểu tượng, không thể căn cứ vào các chi tiết đã mô tả mà vẽ nên hình Chúa được. Chẳng hạn như trong khải thị có ghi, bây giờ tôi quay lại để xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa quay lại, tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trông như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi cực sáng. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: "Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ." Ngoài ra, Kinh Thánh cũng ghi rất chi tiết về cách trang phục và cử chỉ của Chúa trước và sau khi Chúa Giê-xu bị hành hình trên thập giá. Theo sứ đồ Phao-lô, thì người tin Chúa có Chúa thành hình trong đời sống người ấy. Ông viết: "Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Chúa cứ thế thành hình trong các con." Thư Galati chương 4 câu 19. Một chỗ khác ông viết: "Đến nỗi đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em." Thư Ê-phê-sô chương 3 câu 17. Như thế, việc tìm đến hình ảnh bằng thể chất của Chúa Giê-xu là một việc làm vô ích khi mà chính Chúa đã ngự, đã sống trong tâm hồn người tin Chúa. Nhưng cũng có một câu trả lời khẳng định, nghĩa là muốn biết gương mặt thật của Chúa Giê-xu. Câu trả lời này sẽ đưa ta đến chỗ võ đoán mơ hồ, không khác nào hai hình ảnh vừa được miêu tả kể trên. Người ta dù có tạo ra được một hình ảnh nào hữu lý, khoa học đến mấy, rồi bảo rằng đó là hình ảnh Chúa Giê-xu thật, thì cũng chỉ là chuyện hoang tưởng. Đơn giản là Chúa Giê-xu không còn thân xác chôn vùi trong lòng đất như tất cả mọi người khác trên đời. Chúa đã trở về ngôi vinh quang trên trời sau khi làm xong công tác cứu chuộc nhân loại. Nếu chỉ chú trọng vào ảnh tượng của Chúa Giê-xu, thì những người khiếm thị hoàn toàn không bao giờ thấy Chúa được. Muốn biết Chúa Giê-xu, ta không tìm đến hình hài hay ảnh tượng của Chúa, nhưng phải tin nhận Ngài là tức khắc ta kinh nghiệm được Chúa ngay. Việc làm này bất cứ ai cũng thực hiện được, vì Kinh Thánh từng dạy rằng: "Người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." Mời quý vị, các bạn đến với Chúa Giê-xu, kinh nghiệm Chúa Giê-xu bằng lòng tin, chứ không phải chỉ nhìn ngắm những ảnh tượng của Chúa Giê-xu mà thôi. Vì đây mới chính thực là chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, và chỉ có dụng cụ là niềm tin cho chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giê-xu đúng như Ngài có thật mà thôi.